Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 3 năm 2013, quý vị trước hết sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 10 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 15. Con người theo hình ảnh Thiên Chúa, phần tiếp theo. Vì cùng xuất phát từ một nguồn gốc chung, tất cả mọi người làm thành một loài người duy nhất. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại. Cái nhìn kỳ diệu khiến chúng ta có thể chiêm ngắm nhân loại trong sự thống nhất vì cùng có chung một nguồn gốc bởi đấng tạo hóa. Trong sự thống nhất về bản tính, vì mọi người đều được tạo dựng như nhau, gồm một thân xác vật chất và một linh hồn thiêng liêng bất tử. Trong sự thống nhất về mục đích mà mọi người cùng theo đuổi, về nhiệm vụ phải đảm nhận trong cuộc sống này. Trong sự thống nhất về nơi cư ngụ là trái đất với những tài nguyên mà mọi người do quyền tự nhiên của mình đều có quyền sử dụng để nuôi dưỡng và phát triển sự sống. Sau cùng, trong sự thống nhất về cùng đích siêu nhiên là chính Thiên Chúa, đấng mà tất cả đều phải quy hướng về. Trong sự thống nhất về những phương thế để đạt tới cùng đích đó. Trong sự thống nhất về ơn cứu chuộc mà Đức Kitô đã thực hiện cho mọi người. Quy luật của sự con người cần đến nhau và của Đức Mến bảo đảm cho chúng ta rằng mọi người thật sự đều là anh chị em, tuy không loại trừ sự khác biệt rất nhiều giữa các cá nhân, các nền văn hóa và các dân tộc. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 360 và 361. 11. Thứ hai. 12. Thứ ba. 13. Thứ tư. 14. Thứ năm. 15. Thứ sáu. 16. Thứ bảy. 17. Tháng ba, Chủ nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm C.
Hãy ăn tiền và vui mừng vì em con đã trên nay sống lại, đã mân đây lại tìm thấy. Hãy nhìn vào Chúa, nhìn vào Chúa, để các bạn vui tươi và các bạn hỏi hồ người mê mang. Phải ăn tiền và vui mừng vì em còn đã trên hay sống lại, đã mân hay lại tìm thấy. Hãy nhìn vào Chúa, nhìn vào Chúa, để các bạn vui tươi và các bạn hỏi hồ người mê mang. Phải ăn tiền và vui mừng vì em còn đã trên nay sống lại, cảm ơn ngày lại tìm thấy.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêng sâu. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp toàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Bài trích sách Giô-suê. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giô-suê rằng: Hôm nay ta đã cất sự dơ nhớp của Ai Cập khỏi các ngươi. Con cái Israel tạm trú tại Gan-ga-li và mừng lễ vượt qua vào ban chiều ngày 14 trong tháng trên cánh đồng Jericho. Ngày hôm sau lễ vượt qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch cặp năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương thì không có manna nữa, và con cái Israel không còn ăn manna nữa, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi chung tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lý ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy đến thử và hãy nhìn thôi, cho biết Chúa biến hảo điều nào.
Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khấn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.
Các bạn hãy nên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa hiền hảo nhiều bao.
Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bé mặt. Kìa Người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
Các bạn hãy lên thứ và hãy nhìn coi, cho
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu ai ở trong Đức Kitô thì người đó sẽ là thủ tạo mới. Những gì là cũ đã qua đi, này đây tất cả mọi sự đã trở thành mới. Vì mọi sự bởi Thiên Chúa, Đấng đã nhờ Đức Kitô giao hòa chúng ta với mình và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao hòa. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng giao hòa thế gian với chính mình, người trong Đức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, mà đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hòa. Nên chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. Vì Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy giao hòa với Thiên Chúa. Đấng không hề biết tội, thì Thiên Chúa làm nên thân tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa Cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến Cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người Do Thái, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giê-xu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: Người kia có hai con trai, đứa em thưa với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi miền xa, và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng xót thương. Ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đang hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: Đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào,
mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo, hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, vào những ngày cuối năm 2012 vừa qua, trên trang chuyên mục văn hóa giải trí ngôi sao.net đã tổ chức cuộc bình chọn những nhân vật tiêu biểu của năm. Nào là nhóc tì của năm, cặp đôi của năm, bà mẹ của năm và mỹ nhân của năm. Bên cạnh đó, tạp chí này còn đề cử bầu chọn những người cha xuất sắc và ấn tượng nhất trong năm, nhằm vinh danh giới nghệ sĩ, ca sĩ và diễn viên. Không chỉ thành công trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh, mà còn biết chu toàn bổn phận yêu thương giáo dục con cái thật tốt. Ông bà và anh chị em quý mến, tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta nghe câu chuyện về người cha mà chính Chúa Giêsu đã kể cho người Do Thái ngày xưa. Tuy nhiên, người cha trong câu chuyện này không được nhắc đến với những mỹ từ xuất sắc hay ấn tượng hoặc là tuyệt vời, mà ông được nhắc đến với danh hiệu là người cha nhân hậu. Người cha ấy được mô tả thật cao thượng bao dung. Chẳng hiểu chuyện buồn ở trong gia đình của ông diễn ra bao lâu rồi qua biến cố chia của cho người con út. Và cũng không rõ là ông đã được bao nhiêu tuổi đời. Thế nhưng dường như ông đã quên tất cả những gì diễn ra trong quá khứ. Trong tâm trí ông xem chừng chỉ còn có một nỗi nhớ, đó là nhớ con, lo cho vận mệnh của con. Không biết bây giờ con mình sống chết ra sao? Ngày ngày cứ trông ngóng tin con. Cho đến một ngày kia, vừa nhìn thấy con từ đằng xa, ông chạy ào tới, ôm chầm lấy anh trong vòng tay tròn trịa, và hôn anh với một nụ hôn nồng nàn. Rồi nói với người giúp việc rằng, mau mang áo đẹp, giày mới, nhẫn tốt ra cho cậu. Sai làm thịt ngay một con bê béo để ăn mừng. Tất cả mọi hành động của người cha đều được diễn ra thật nhanh gọn, trong nháy mắt, cấp tốc đến độ mà đứa con trai của ông không kịp phản ứng, không kịp nói lên bất cứ một lời nào. Những việc làm của người cha lúc đó dường như không còn theo sự hướng dẫn của lý trí nữa, mà là theo sự hướng dẫn của con tim dâng trào yêu thương. Trước những cử chỉ đón tiếp thật nồng ấm của người cha dành cho đứa con đi quan trở về, có người ví von rằng, người cha thật là phung phí. Ông đã phung phí sức lực, tiền của và thời gian, nói chung là phung phí tình thương. Làm thế không sợ hàng xóm cười cho. Yêu thương quá độ, yêu thương đến mức vô lý. Nhưng thực ra, tình yêu có lý lẽ riêng của nó, mà thật không dễ để con người có thể giải thích được nó. Bởi thế người ta mới nói, chỉ có tình yêu mới lý giải được tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể giải nghĩa được những điều xem ra nghịch lý. Và chỉ có những ai đã từng sống ơn gọi làm cha thì mới có thể nhận biết được thế nào là tình phụ tử. Thật vậy, ai đã từng trải qua kinh nghiệm làm cha, thì mới hiểu được tại sao người cha đã bỏ hết mọi đường, mọi đo lường và suy tính, để chỉ biết làm tất cả vì con, cho đi mà không mong chút gì đền đáp. Cho dù người con chỉ dám ước mong trở về để được một chỗ ngủ, một bát cơm ăn, một tấm áo mặc, thì cha của anh thật quảng đại vô biên, đón tiếp anh hết mình, ban cho anh nhiều hơn điều anh mong ước. Tấm lòng của Thiên Chúa cũng giống như vậy. Người yêu thương nhân loại, người yêu thương chúng ta vô cùng. Tình yêu của người thật cao cả và lớn lao, khó nghĩ và khó bàn, mênh mông và lai láng. Người khoan dung và nhân hậu khôn lường, đôi khi trở nên quá sức tưởng tượng. Dù rằng con người có phản bội lại tình yêu của người đi nữa, người vẫn quên tất cả, xí xóa tất cả và tha thứ tất cả, tha thứ một cách vô điều kiện. Người yêu thương con người đến độ đã sai con một mình đến cứu chuộc con người. Kể từ ngày Chúa Giêsu đến trần gian, nhất là trong những năm đi rao giảng, Chúa Giêsu đặc biệt quan tâm đến những người tội lỗi, người muốn cứu họ và nâng họ lên một cuộc sống tốt lành hơn. Người đã rảo qua khắp các nẻo đường của đất nước Do Thái để tìm kiếm kẻ thấp hèn, yếu đuối và hư hỏng. Những cuộc gặp gỡ giữa người với những anh chị em tội lỗi đã được các thánh sử ghi lại không ít ở trong Phúc Âm. Chẳng hạn như cuộc gặp gỡ kỷ niệm giữa người và người phụ nữ ngoại tình, hay là cuộc hội ngộ đáng nhớ giữa người với ông trùm thu thuế mang tên Gia Kiều. Qua cung cách đối xử của Chúa Giêsu, vừa thân tình, vừa dịu dàng, tế nhị, nhiều tâm hồn bất trung đã cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa. Họ quyết tâm quay về với người và trở nên những con người dám sống chết cho tình yêu. Thật không khác gì so với những anh chị em đã được ơn ăn năn trở lại. Hôm nay, chúng ta cũng được thừa hưởng chính tình yêu, lòng nhân hậu và tiếng kêu mời trở về của Thiên Chúa như những tội nhân đã từng quán cải. Chỉ có điều là chúng ta có thật sự khao khát và quyết tâm trở về với tình Chúa là cha hay không? Ước chi, với niềm tin và lòng cậy trông ở nơi Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, chúng ta dám can đảm nhìn nhận những gì là sai trái trong cuộc đời của mình, để kịp chỉnh đốn đời sống trong những ngày còn lại của mùa Chay Thánh năm nay. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn đứng lên để chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa là Cha.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa. Xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa và Thiên Chúa, ánh sáng mời ánh sáng. Thiên Chúa thật mời Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng trên nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Pilato, người chịu khổ hình và mai vàng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh.
người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời để chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà và anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa là một người cha giàu lòng thương xót. Người không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó sám hối, ăn năn để được sống. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh là một người mẹ hiền, luôn tin yêu con cái của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn thể hiện tình thương trong cung cách xử sự thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi bụi đời rất đáng báo động. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ luôn sống hòa thuận yêu thương nhau, và nhất là quan tâm giáo dục con cái của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phải từ bỏ nếp sống tội lỗi mà quay về với Chúa là điều mà người Kitô hữu cần thực hiện trong mùa chay thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết đoàn tuyệt với tội lỗi để xứng đáng đón mừng đại lễ phục sinh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ganh tị và ghen ghét gây ra biết bao đau khổ cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng sống bác ái yêu thương như Chúa dạy. Nhờ đó dẹp bỏ được tất cả những tật xấu đáng ghét này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói, người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con có thể sống trọn vẹn lời Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Đông con tim thật đời với bao nhiêu ân tình này, con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương, không oan thù cũng chẳng điều ngoan.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tín sùng mô, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nét xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ quy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt mên đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn vinh người bên nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nọt vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan vì Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa trong ngài cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ, xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân cha ta sang, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sai chưa cam đồ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa khoan một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Mắt buồn đắm lệ tuôn, ngậm bờ môi cay đắng, mơ từng hạt cơm ngon. Ngày vui giờ đã buồn, những cơn say đã tàn, còn đâu chiều ca mùa đêm lạc ngoan. Người ngồi nghe thương nhớ, ôi buồn phút quanh hiu. Nào người chia cơm áo, đâu người hằng thương yêu. Còn chăng người cha hiền, những đêm thâu yêu phiền. Về thôi và khẽ nói với cha rằng: Cha ơi, nay con đã về, tôi đây cùng chơi với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tối hậu, chọn đời bên cha dấu yêu. Rồi mai những khi u sầu, con được tình cha xót thương nhiều.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rồng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng cháy quy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Dù xe trong xóm nhỏ lao động vừa xưa, miền non xa thế, thành ra người vui sống. Nếu thương cho hết mọi gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh người đừng nghèo. Cho người cha biết sống nhân ái quên mình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sương vui, vững tay đưa thuyền qua sông đời. Dù xe trong xóm nhỏ lao động thừa xưa, miền Nam xa hết hắn ra người vui sống. Nêu gương cho hết mọi gia đình tình yêu tha thiết với danh đời đừng nghèo.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Giáo hội Công giáo đang trải qua giai đoạn trống tòa sau việc Đức Benedicto thứ 16 từ nhiệm có hiệu lực từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 vừa qua. Do đó, trong một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn sứ điệp mùa chay năm 2013 đã được Đức Benedicto thứ 16 gửi đến toàn thể giáo hội ngày 15 tháng 10 năm 2012 vừa qua. Đức Thánh Cha đã trình bày về đời sống đức tin được thể hiện trong lòng bác ái. Ngài đã viết như sau: chúng ta đã biết và đã tin vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Anh chị em thân mến, cử hành mùa chay trong bối cảnh năm đức tin cho chúng ta cơ hội quý giá để suy niệm về mối tương quan giữa đức tin và đức ái, giữa tin vào Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô và tình yêu, là hoa trái của Chúa Thánh Thần vốn hướng dẫn chúng ta trên con đường dâng hiến cho Thiên Chúa và tha nhân. Điểm thứ nhất, đức tin như một lời đáp trả tình yêu Thiên Chúa. Trong thông điệp đầu tiên của mình, tôi đã đưa ra một vài suy tư về mối tương quan gần gũi giữa hai nhân đức đối thần là đức tin và đức ái. Từ một khẳng định nền tảng của Thánh Gioan, còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Tôi nhận xét rằng khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, với một con người, đấng đem lại cho đời sống chúng ta một chân trời mới và một định hướng dứt khoát. Vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, nên tình yêu không còn là một giới luật, nhưng là lời đáp trả cho hồng ân tình yêu qua đó Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Đức tin là một sự gắn kết cá nhân bao gồm toàn thể khả năng của chúng ta với mặc khải tình yêu vô điều kiện và thương xót của Thiên Chúa, được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa là tình yêu không chỉ hệ tại ở con tim, nhưng bao gồm cả lý trí. Việc nhận biết Thiên Chúa hằng sống là con đường đi đến tình yêu và tiếng thưa vâng của ý chí chúng ta đối với ý muốn của Người, kết hợp sự hiểu biết, ý chí và cảm xúc trở thành một hành động trọn vẹn của tình yêu. Đây rõ ràng là một tiến trình vẫn luôn chuyển động. Tình yêu không bao giờ kết thúc và trở nên trọn vẹn được. Vì thế, mọi Kitô hữu, đặc biệt là những ai lao tác cho đức ấy, đều cần đức tin, vì họ cần được hướng dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa trong Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ này sẽ đánh thức tình yêu trong họ và mở rộng con tim của họ cho tha nhân, đến độ tình yêu tha nhân đối với họ không còn là một giới răng được thiết đặt từ bên ngoài, nhưng đó là bước tiếp nối của đức tin. Chính đức tin đó hoạt động trong tình yêu. Kitô hữu là những người được tình yêu Thiên Chúa khuất phục, và do đó, dưới tác động của tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, họ mở ra để yêu mến tha nhân một cách trọn vẹn trong những việc làm cụ thể. Thái độ này chính yếu nảy sinh từ việc ý thức mình được yêu, được tha thứ và thậm chí là được phục hồi bởi Thiên Chúa, Đấng đã cứu mình để rửa chân cho các tông đồ và đã trao hiến chính mình trên thập giá để dẫn đưa con người về với tình yêu Thiên Chúa. Đức tin chỉ cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa, Đấng đã ban con một ngày cho chúng ta, và ban cho chúng ta niềm xác tín bất khuất rằng Thiên Chúa là tình yêu. Niềm tin, ý thức tình yêu của Thiên Chúa tự tỏ lộ nơi trái tim bị đâm thâu của Đức Giêsu trên thập giá. Niềm tin đến riêng mình sẽ làm nảy sinh tình yêu. Tình yêu là ánh sáng, và cuối cùng là ánh sáng duy nhất sẽ làm cho một thế giới đen tối được sáng trở lại và ban cho chúng ta sự can đảm để sống và hành động. Tất cả điều này giúp chúng ta hiểu rằng điều làm cho đời sống của người Kitô hữu trở nên trỗi vượt chính là vì tình yêu được đặt nền tảng trên đức tin và được nhào nặn bởi đức tin. Điểm thứ hai, đức nén như một cuộc sống trong đức tin. Toàn thể đời sống Kitô hữu là một lời đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Lời đáp đầu tiên là việc đón nhận đức tin đầy ngỡ ngàng và biết ơn đối với một sáng kiến chưa từng có của Thiên Chúa đi trước và gọi hỏi chúng ta, và tiếng xin vâng của đức tin đánh dấu một sự khởi đầu cho một lịch sử chói sáng về tình bạn với Thiên Chúa vốn đổ đầy và trao ban một ý nghĩa trọn vẹn cho toàn bộ đời sống con người. Nhưng đối với Thiên Chúa, nếu chúng ta chỉ đơn thuần đón nhận tình yêu nhưng không của Ngài thì không đủ. Ngài không chỉ yêu thương chúng ta, Ngài còn muốn lôi kéo chúng ta đến với Ngài để biến đổi chúng ta một cách sâu xa, đến độ như Thánh Phaolô, chúng ta có thể thốt lên rằng: tôi sống, nhưng không còn là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Khi chúng ta dọn chỗ cho tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta trở nên giống Ngài và chia sẻ chính đức ái của Ngài. Nếu chúng ta mở lòng mình ra cho tình yêu ấy, chúng ta cho phép Ngài sống trong chúng ta và làm cho chúng ta yêu mến Ngài. Trong Ngài và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Chỉ khi đức tin của chúng ta hành động nhờ đức ấy, thì Thiên Chúa mới thực sự ở trong chúng ta. Đức tin nhận biết chân lý và gắn chặt với chân lý. Đức ấy là bước đi trong chân lý. Nhờ đức tin chúng ta đi vào mối tương quan tình bạn với Thiên Chúa. Qua đức ấy, mối tình này được sống động và được dưỡng nuôi. Đức tin làm cho chúng ta ôm ấp lệnh truyền của Thiên Chúa và của Thầy. Đức ái trao ban cho chúng ta niềm vui khi chúng ta thực hành lệnh truyền ấy. Trong đức tin, chúng ta được sinh ra với tư cách là con Thiên Chúa. Với đức ái, chúng ta gìn giữ mối tình con thảo của chúng ta với Ngài và trổ sinh hoa trái của Chúa Thánh Thần. Đức tin giúp chúng ta nhận ra những quà tặng mà Thiên Chúa tốt lành và quảng đại tặng ban cho chúng ta. Đức ái làm cho những món quà ấy trổ sinh hoa trái. Điểm thứ ba, mối liên kết bất khả phân ly giữa đức tin và đức ái. Trong ánh sáng này, rõ ràng chúng ta không thể tách rời hoặc đối nghịch giữa đức tin và đức ái. Hai nhân đức đối thần này liên kết mật thiết với nhau, và thật sai lầm khi đặt chúng trong một tương quan đối nghịch hay biện chứng. Trái lại, chúng ta cũng cần tránh việc quá nhấn mạnh đến sự ưu tiên và tầm quan trọng quyết định của đức tin, đến độ coi nhẹ và hầu như coi thường những công việc bác ái cụ thể, coi chúng chỉ là những hành vi nhân đạo tổng quát mà thôi. Trái lại, chúng ta cũng không nên quá phóng đại vị trí ưu việt của đức ái và những hoạt động của đức ái, như thể là việc làm có thể thay thế đức tin. Một đời sống thiên liêng trưởng thành cần tránh hai thái cực trên, cần phải xa tránh thuyết duy tín, cũng như thái độ duy hoạt động về luân lý. Đời sống Kitô hữu hệ tại ở việc liên lỉ lên núi để gặp Chúa, để rồi hạ sơn, tựa nương vào tình yêu và sức mạnh đã kiếm múc nơi Ngài, phục vụ anh chị em với tình yêu của chính Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy lòng hăng say rao giảng tin mừng và khơi dậy đức tin nơi người khác của các tông đồ liên kết chặt chẽ với mối quan tâm đức ái trong việc phục vụ người nghèo. Trong giáo hội, chiêm niệm và hoạt động trong một cách thức nào đó được tượng trưng bằng hình ảnh của Maria và Martha trong tin mừng. Phải đồng tồn tại và bổ túc cho nhau. Mối tương quan với Thiên Chúa phải là ưu tiên hàng đầu và sự chia sẻ của cải đích thực, theo tinh thần của tin mừng, cần ăn rễ sâu trong đức tin. Thực tế, đôi lúc chúng ta có xu hướng giảng lược thuật ngữ đức ái xuống thành tình liên đới, hay chỉ là hoạt động trợ giúp nhân đạo đơn thuần. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là công việc bác ái lớn nhất chính là việc truyền giảng tin mừng, nghĩa là sứ vụ của lời. Không có hành động nào có tính bác ái hơn là hành động nuôi dưỡng tha nhân bằng lời Chúa, và sẽ chia với họ những tin vui của phúc âm, giới thiệu cho họ đi vào mối tương quan với Thiên Chúa. Rao giảng tin mừng chính là sự thăng tiến nhân bản cao cả nhất và đầy đủ nhất. Trong thông điệp phát triển các dân tộc, Tôi Tớ Chúa Đức Phaolô Đệ Lục viết rằng, việc công bố về Đức Giêsu Kitô là sự đóng góp đầu tiên và quan trọng nhất cho sự phát triển. Chân lý căn bản về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta chính là việc sống và công bố tình yêu ấy, vì điều này sẽ giúp đời sống chúng ta đón nhận tình yêu này và làm cho sự phát triển hiệp nhất của nhân loại và của mỗi người trở nên khả thi. Một cách thiết yếu mọi thứ đến từ tình yêu và hướng về tình yêu. Tình yêu nhưng không của Thiên Chúa được tỏ cho chúng ta qua việc rao giảng tin mừng. Nếu chúng ta vui vẻ đón nhận tin mừng với đức tin, chúng ta đang lãnh nhận để đi với một tương tác trước hết và không thể tách rời với Thiên Chúa. Mối tương quan này làm cho chúng ta bị đánh động bởi tình yêu, và rồi chúng ta sẽ ở lại trong tình yêu, lớn lên và hân hoan loan báo về tình yêu ấy cho người khác. Liên quan đến mối tương quan giữa đức tin và việc làm của đức ái, một đoạn trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô cung cấp cho chúng ta một tường thuật tốt nhất về mối liên kết giữa hai nhân đức này. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. Cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Giêsu Kitô để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Ở đây chúng ta có thể thấy toàn bộ kế hoạch cứu độ bắt đầu từ Thiên Chúa, từ ân sủng của Ngài và từ sự tha thứ của Ngài được lãnh nhận nhờ đức tin. Thế nhưng sáng kiến của Thiên Chúa không hạn chế tự do và trách nhiệm của chúng ta. Trái lại, sáng kiến này làm cho chúng trở nên chân thực và hướng chúng đến công việc của đức ái.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.